Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, có ba kẻ thù đang cố gắng hủy diệt chúng ta. Chúng muốn hủy diệt gia đình chúng ta. Chúng muốn hủy diệt cuộc sống của chúng ta. Chúng muốn đánh cắp linh hồn của chúng ta. Chúng muốn cướp đi niềm vui, mục đích và ý nghĩa sống trong cuộc đời của chúng ta. Ba kẻ thù này giống như một biệt đội du kích hoặc là điều gì đó như vậy. Kinh Thánh cho biết ba kẻ thù này đó là thế gian, xác thịt và ma quỷ. Thế gian ở xung quanh chúng ta, Satan đến chống lại chúng ta. Và cuộc chiến của chúng ta là xác thịt ở bên trong chúng ta. Nếu có thời gian thì chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng kẻ thù này. Vì nếu không biết kẻ thù của mình là ai, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể chiến thắng và chúng ta sẽ phải thất bại trong phần lớn cuộc đời của mình. Tôi sẽ bắt đầu với kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải là Satan, cũng không phải là thế gian, nhưng chính là xác thịt của chúng ta. Xác thịt của chúng ta là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Đôi khi chúng ta muốn chạy trốn khỏi những vấn đề của mình, chúng ta có lẽ sẽ chọn đi đến nơi nào đó thanh bình. Nhưng vấn đề là dù có đi đâu thì chúng ta cũng vẫn mang theo xác thịt của mình. Đó là những điều ở bên trong chúng ta. Nếu là một người tin Chúa, thì chúng ta có hai bản chất ở bên trong mình. Chúng ta có bản chất cũ là bản chất xác thịt. Nó muốn làm những gì vui vẻ và thoải mái, nhưng không phải lúc nào những điều đó cũng là những điều đúng đắn và tốt nhất cho chúng ta, mà rất nhiều trong số đó là những điều đem đến sự hủy hoại cho chính chúng ta. Có những điều chúng ta biết là tốt cho sức khỏe của mình, nhưng chúng ta lại không làm. Có những điều chúng ta biết là nó không tốt cho chúng ta, không tốt cho sức khỏe của chúng ta, hủy hoại cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn làm những điều đó. Trong Roma chương số 7, Phao-lô nói rằng, tôi không thể hiểu được bản thân mình. Mọi ý định tốt nhất của tôi dường như vẫn không đủ. Tôi muốn làm điều đúng, nhưng tôi lại không làm điều đó. Tôi không muốn làm điều sai, nhưng tôi lại làm những điều đó. Đó cũng chính là câu chuyện của chúng ta. Đó cũng chính là câu chuyện của tôi. Chúng ta biết những điều mình cần làm nhiều hơn những gì chúng ta thực sự làm. Nếu chúng ta làm tất cả những điều tốt đẹp đó, là những điều mà chúng ta biết là mình sẽ thành công hơn trong cuộc sống nếu chúng ta làm những điều đó. Nhưng chỉ biết thôi thì vẫn chưa đủ. Vấn đề là chúng ta phải làm những điều đó. Cuộc chiến này diễn ra vì có một bản chất chống đối ở bên trong chúng ta. Nó muốn làm những gì dễ dàng, thoải mái, nhanh chóng, thay vì làm những gì đúng và tốt nhất. Thực tế, chúng ta đang bị khủng hoảng tài chính vì bản chất của con người là không muốn trì hoãn sự ham muốn. Chúng ta muốn có nó. Chúng ta muốn có nó ngay bây giờ, mà không cần biết mình có đủ khả năng hay không. Nên chúng ta cứ thế mua trả góp, dù biết mình không có đủ khả năng chi trả. Chính phủ của chúng ta cũng đã làm điều đó trong suốt nhiều năm, nên bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính rất lớn. Tất cả chỉ vì chúng ta muốn mua những thứ chúng ta không cần bằng số tiền mà chúng ta không có để gây ấn tượng cho những người mà chúng ta không thích và nghĩ rằng mình có thể có tất cả những điều đó. Người ta lại nói với chúng ta, bạn có thể có tất cả những điều đó. Đó là sự lừa dối mà người ta đã tuyên truyền cho chúng ta. Nhưng mà sự thật là bạn không thể có tất cả những điều đó. Cuộc sống là những sự lựa chọn. Chúng ta phải tự hỏi mình, điều gì tốt nhất? Điều gì phù hợp nhất cho tôi? Điều gì Đức Chúa Trời muốn cho tôi? Nên có ý định tốt thôi thì vẫn chưa đủ. Cuộc chiến thật sự là cuộc chiến ở bên trong chúng ta. Hầu hết những bất hạnh đến với cuộc sống của chúng ta là do chúng ta làm theo xác thịt của mình thay vì làm theo tiếng của Chúa. Chúng ta luôn nói với chính mình, nhưng đó lại là những điều không đúng. Chỉ vì chúng ta có được một suy nghĩ, điều đó không có nghĩa là nó đúng, không có nghĩa là nó chính xác. Rất là nhiều điều chúng ta nghĩ là không đúng, không chính xác. Rất nhiều điều tôi nghĩ cũng là không đúng, không chính xác. Thực tế thì rất là nhiều điều tôi nghĩ thực ra là những điều mà tôi tự lừa dối bản thân mình, là những điều mà tôi tự hợp lý hóa chúng. Đó là lúc chúng ta nói dối với chính mình. Nên điều mà tôi muốn tất cả chúng ta cùng làm ngày hôm nay, đó là chúng ta hãy cùng xem xét đến 6 vũ khí dùng để chống lại sự hủy diệt bản thân. Có lẽ anh chị em đã nghe nói về những vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng mà hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về những vũ khí hủy diệt bản thân từ trong Kinh Thánh. Có những điều chúng ta thường xuyên làm với chính mình khiến chúng ta bị tổn thương, khiến chúng ta hủy diệt bản thân mình, khiến chúng ta căng thẳng, đau đớn, bất hạnh, khiến chúng ta phải chịu những áp lực không cần thiết ở trong cuộc sống. Tôi sẽ cho anh chị em thấy từ Roma chương số 8 rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang sống trong chúng ta, có thể cho chúng ta giải pháp để chống lại loại vũ khí này. Trước khi đi vào bài học chính, thì tôi muốn anh chị em chúng ta viết 7 điều này xuống. Anh chị em chỉ cần viết xuống ở đâu đó hoặc ở trên dàn ý của anh chị em. Đây là 7 vũ khí hủy diệt bản thân. Bất kỳ nhà tâm lý học nào cũng biết đây là 7 điều hủy hoại cuộc sống của con người hơn tất cả những điều khác. Và chúng ta sẽ nói đến cách xử lý những vũ khí hủy diệt bản thân này. Vũ khí hủy diệt bản thân đầu tiên mà tôi muốn nói với anh chị em trong bài học ngày hôm nay, đó là sự định tội. Chúng ta không thể vừa cảm thấy vui mừng, vừa cảm thấy định tội được. Khi chúng ta cảm thấy định tội, khi chúng ta cảm thấy tội lỗi, khi chúng ta cảm thấy hối tiếc, thì tức là điều đó đã cướp đi hạnh phúc của chúng ta. Chúa không muốn chúng ta sống trong cảm xúc tội lỗi, hoặc là trong cảm xúc định tội, hoặc là trong sự hối tiếc. Thực tế, đó là lý do Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến trên thập tự giá để chết vì tất cả tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà dù vậy, sự định tội vẫn là kẻ thù hủy diệt hạnh phúc số 1. Vũ khí hủy diệt bản thân số 2, đó chính là những suy nghĩ không được kiểm soát. Nếu chúng ta không học cách kiểm soát suy nghĩ của mình, suy nghĩ đó sẽ hủy hoại cả cuộc đời chúng ta. Vì chúng ta luôn nói với chính mình những điều bất hạnh, đau buồn, áp lực, nên chúng ta phải học cách kiểm soát những suy nghĩ của mình. Vũ khí hủy diệt bản thân thứ ba là những ham muốn không kiểm soát. Những ham muốn không kiểm soát là những động lực, những dục vọng bên trong chúng ta. Nó cũng có thể được gọi là những thói quen hoặc bản năng. Đó là những điều kiểu, tôi cảm thấy mình phải làm điều đó. Dù biết đó là sai, nhưng mà tôi vẫn phải làm điều đó. Chúng ta phải học cách xử lý những ham muốn không kiểm soát đó. Vì nếu chúng ta làm theo những ham muốn không kiểm soát đó, thì chúng ta sẽ hủy hoại cuộc sống của mình. Vũ khí hủy diệt bản thân thứ tư là sự sợ hãi. Sự sợ hãi là kẻ hủy diệt hạnh phúc, tiềm năng và hạnh phúc mà Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của chúng ta. Nó sẽ kìm hãm cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải học cách làm chủ sự sợ hãi của mình. Vũ khí hủy diệt bản thân thứ năm là sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng khiến chúng ta không thể tiếp tục. Khi chúng ta cảm thấy tuyệt vọng về điều gì đó, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu chán nản và muốn bỏ cuộc. Đôi khi chúng ta cảm thấy tuyệt vọng về hôn nhân, chúng ta cảm thấy tuyệt vọng về việc kết hôn, chúng ta cảm thấy tuyệt vọng về tài chính, về sức khỏe của mình. Sự tuyệt vọng là vũ khí hủy diệt bản thân của chúng ta. Khi chúng ta tập trung vào sự tuyệt vọng đó, nó sẽ cướp đi kế hoạch Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của chúng ta. Vũ khí hủy diệt bản thân thứ sáu là sự cay đắng. Đây là một loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng và mọi người không có được những điều giống nhau. Chúng ta tổn thương và bị mắc kẹt ở trong đó. Một số người tốt hơn chúng ta và chúng ta ghen tị với họ. Một số người làm tổn thương chúng ta và chúng ta cay đắng họ. Cay đắng là căn bệnh ung thư sẽ giết chết chúng ta và nó là chất độc ăn mòn chúng ta từ bên trong. Chúng ta không bao giờ làm tổn thương người khác bằng sự cay đắng của mình được, nhưng thay vào đó chúng ta lại làm tổn thương chính mình. Chúng ta luôn là những người bị tổn thương nhiều nhất. Đó là một cảm xúc hủy diệt bản thân. Sự cay đắng không có ích lợi gì, sẽ chẳng ích lợi gì cho chúng ta nếu chúng ta cứ giữ lấy sự hận thù ở trong mình. Tất cả những gì mà nó có thể làm là khiến chúng ta đau khổ. Vũ khí hủy diệt bản thân thứ bảy là sự bất an. Chúng ta phải xử lý điều này, vì nếu chúng ta không xử lý sự bất an trong cuộc sống, thì nó sẽ khiến chúng ta làm những điều ngu dại. Nếu chúng ta có sự bất an trong lòng, nhưng lại cố gắng thể hiện là mình đang rất tự tin, thì chúng ta sẽ nói những điều ngu dại và làm những điều ngu dại. Chúng ta sẽ ra vẻ. Những người duy nhất bị ấn tượng bởi những người ra vẻ là những người ra vẻ khác. Mọi người đều nhìn thấy điều đó. Những người duy nhất bị ấn tượng bởi sự giả dối là những người giả dối. Nên chúng ta không thể che giấu được sự bất an của mình. Chúng ta phải xử lý nó. Phân đoạn Kinh Thánh, Kinh Điển nói về việc xử lý những vũ khí hủy diệt bản thân này. Đó là ở trong Roma chương số 7 và Roma chương số 8. Roma chương số 7 cho biết 7 điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta. Và Roma chương số 8 cho chúng ta câu trả lời. Ở cuối Roma chương số 7, Paulo kể về cuộc chiến đang diễn ra bên trong ông. Và ông nói, khốn nạn cho tôi. Ông nói, khốn nạn cho tôi. Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. Tôi đang bị rối tung lên. Khốn nạn cho tôi. Tôi đã thử hết mọi cách, nhưng không gì có thể giúp được tôi. Tôi đã xem đủ mọi loại chương trình. Tôi đã xem Oprah. Tôi đã đến hội thảo của Tony Robbins. Tôi đã đọc sách của Dr. Phil. Và tôi cũng đã làm tất cả những điều khác nữa. Nhưng không có điều nào trong số những điều này thực sự hiệu quả và giúp tôi trở nên hoàn hảo. Ông nói, ai sẽ giải thoát tôi khỏi cuộc sống bị tội lỗi thống trị này? Để ý là ông không nói điều gì sẽ giải phóng tôi. Câu trả lời cho những vấn đề bên trong chúng ta, cho những rắc rối trong cuộc sống mà chúng ta đang muốn thay đổi, không phải là một viên thuốc, không phải là một chương trình, không phải là một cuốn sách, không phải là một bài giảng, không phải là một buổi hội thảo. Câu trả lời đó là một người, và đó là Chúa Giêsu Christ và Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta. Roma chương số 8 là câu trả lời cho Roma chương số 7. Thánh Linh của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta sẽ mang đến cho chúng ta liều thuốc giải cho cả 7 cảm xúc tiêu cực này. Điều tôi muốn nói đến hôm nay đó là làm thế nào để tôi có thể được tự do khỏi xác thịt của mình? Làm thế nào để tôi có thể được tự do khỏi xác thịt của mình? Và giải pháp mà chúng ta tìm được đó là những lẽ thật được nói đến trong Roma chương số 8. Đó là 7 thói quen thuộc linh mà chúng ta cần phải thực hiện. Đó là những lẽ thật từ Roma chương số 8 mà chúng ta có thể áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta sẽ nói đến 7 thói quen thuộc linh đến từ những lẽ thật vĩ đại trong Roma chương số 8. Đối với tôi thì Roma chương số 8 là chương hay nhất trong Kinh Thánh. Có lần người ta đã khảo sát các học giả Kinh Thánh và hỏi rằng nếu họ được chọn một chương của Kinh Thánh khi họ bị lạc ở trên một hoang đảo thì họ sẽ chọn chương nào? Khoảng 90% trong số họ nói rằng tôi sẽ chọn Roma chương số 8. Nên đây là một phân đoạn Kinh Thánh rất quyền năng. Thứ nhất, bước đầu tiên để được tự do khỏi xác thịt đó là mỗi ngày tôi phải nhắc mình nhớ những gì mà Chúa Giêsu đã làm cho tôi. Thứ nhất đó là mỗi ngày tôi phải nhắc mình nhớ những gì Chúa Giêsu đã làm cho tôi. Sự cứu rỗi mà Ngài đã dành cho tôi, lợi ích của nó là gì? Rất là nhiều người không làm điều này. Họ luôn sống trong sự định tội, sống trong những suy nghĩ và những ham muốn không kiểm soát, sống trong sự sợ hãi, cay đắng và bất an. Họ cũng là những người tin Chúa đó, nhưng họ lại không được tự do khỏi xác thịt. Nên bước đầu tiên mà chúng ta cần phải làm là nhắc mình nhớ những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Đây là cách Thánh Linh giải phóng chúng ta ra khỏi sự định tội. Trong Roma chương số 8, câu số 1 đến câu số 4, đầu tiên Phaolô nói, vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jesus sẽ không bị kết tội nữa. Chúng ta hãy dừng ở đây một chút. Không bị kết tội nữa, nghĩa là nếu chúng ta tin nhận Đấng Christ, thì Đức Chúa Trời không còn phán xét chúng ta về tất cả những điều mà chúng ta đã làm sai. Vì Chúa Jesus đã gánh lấy sự kết tội đó trên thập tự giá cho chúng ta rồi, nên Đức Chúa Trời sẽ không kết tội chúng ta nữa. Ngài sẽ không lên án chúng ta vì Chúa Giêsu đã nhận lấy sự lên án của chúng ta rồi. Ngài đã mang lấy án phạt của chúng ta. Ngài đã trả giá thay cho chúng ta. Kinh Thánh nói rằng, nếu tôi tin Chúa, nếu tôi thuộc về Đấng Christ, thì không có sự kết tội nào cho tôi là người ở trong Chúa Giêsu Christ nữa. Phân đoạn này nói về những người đã dâng đời sống của mình cho Chúa Giêsu, nên những điều này không áp dụng cho những người chưa đưa ra quyết định đó. Và nếu mà chúng ta đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta không còn bị kết tội nữa. Đức Chúa Trời sẽ không giận chúng ta khi chúng ta phạm tội nữa. Anh chị em có nghe thấy điều đó không ạ? Nếu chúng ta ở trong Chúa Jesus Christ, thì Đức Chúa Trời không còn nổi giận với chúng ta khi chúng ta phạm tội nữa. Vì khoản nợ đó đã được Chúa Jesus trả rồi. Nhưng ở đây Kinh Thánh không nói rằng sau khi chúng ta trở thành cơ đốc nhân, chúng ta sẽ không phạm tội nữa. Không, chúng ta vẫn sẽ phạm tội. Kinh Thánh không nói rằng là chúng ta sẽ không làm những điều ngu dại nữa. Chúng ta vẫn sẽ làm những điều ngu dại. Kinh Thánh chỉ nói rằng chúng ta sẽ không còn bị kết tội nữa. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ không còn phải sống trong sự định tội nữa. Chúng ta không còn phải sống trong mặc cảm tội lỗi nữa. Vì khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Ngài không chỉ trả giá cho những tội lỗi mà chúng ta đã phạm vào tuần trước, năm trước, từ khi chúng ta được sinh ra, mà Ngài còn trả giá cho những tội lỗi mà chúng ta sẽ phạm vào ngày hôm nay, ngày mai và phần còn lại của cuộc đời chúng ta. Đó là tin lành đó anh chị em. Không có sự kết tội hay định tội nào nữa. Nên không có lý do gì để một cơ đốc nhân cứ sống trong sự định tội. Chúng ta cần phải nhắc mình nhớ rằng Chúa Giêsu đã trả giá cho mọi tội lỗi của tôi. Thậm chí, trước khi tôi sinh ra, Ngài đã biết trước mọi tội lỗi mà tôi sẽ phạm rồi, và Ngài cũng đã trả giá trước cho chúng. Phần tiếp theo của câu này nói rằng, vì quyền năng của Thánh Linh sự sống qua Đấng Christ Jesus đã giải phóng tôi khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Câu này có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là điều thứ hai mà tôi cần phải nhớ, đó là vì tôi là người có đức tin nơi Chúa Jesus, nên tôi đã có được một sức mạnh mới, lớn hơn sức mạnh ý chí của mình. Trước khi trở thành cơ đốc nhân, thì sức mạnh duy nhất chúng ta có để chống lại những thói xấu, đó là sức mạnh ý chí của chúng ta. Nó hiệu quả trong bao lâu ạ? Không quá lâu. Ông cho chúng ta biết là bây giờ có một sức mạnh mới ở trong chúng ta. Nhưng nhiều cơ đốc nhân vẫn chỉ dựa vào sức mạnh ý chí của họ để chống lại xác thịt. Họ chưa bao giờ tìm ra cách để kết nối với sức mạnh của Thánh Linh, quyền năng của Thánh Linh, quyền năng của Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Ông nói rằng là có một sức mạnh mới ở trong chúng ta, có một đấng vĩ đại hơn đang ở trong chúng ta. Nếu chúng ta muốn thay đổi điều gì đó trong cuộc sống của mình, thì điều đó không thể xảy ra được nếu chỉ dựa vào khả năng của tôi, sức mạnh ý chí của tôi. Nhưng mà cần dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong tôi. Tôi đã được Ngài ban cho một sức mạnh mới lớn hơn sức mạnh ý chí của tôi. Sau đó, phần tiếp theo của câu này nói, luật pháp Môi-se không thể cứu chúng ta vì bản chất tội lỗi của chúng ta. Nên việc giữ luật pháp không thể cứu được chúng ta. Có người nói, tôi biết tôi sẽ lên thiên đàng. Làm sao anh biết điều đó? Vì tôi đã giữ 10 điều răn. Tôi nói, anh hãy liệt kê ra xem. Anh đã không giữ 10 điều răn. Anh thậm chí còn không thể liệt kê tất cả những điều răn đó. Làm sao anh có thể giữ được tất cả những điều đó nếu việc liệt kê ra mà anh còn không làm được? Nhân tiện, thì việc giữ luật pháp không bao giờ hiệu quả. Tại sao ạ? Đó là vì bản chất tội lỗi của chúng ta. Luật pháp chỉ có thể đem đến sự thay đổi của hành vi ở bên ngoài, nhưng chúng không thể đem đến sự thay đổi ở bên trong. Chẳng hạn như là nếu tôi mang một con heo nái to, lớn, đang lăn lộn ở trong bùn đất, ăn rác và hôi thối ra đây, và tôi hỏi anh chị em rằng là đây là con gì? Thì anh chị em sẽ nói rằng là đó là một con heo. Nếu mà tôi đưa con heo đó đi tắm rửa, cho nó ngâm mình vào bồn tắm, rồi tôi dùng muối và xà phòng thơm tắm cho nó, làm cho nó rất là sạch sẽ. Và tôi đánh răng cho nó nè, tôi lau sạch nó, rồi xịt nước hoa cho nó, xịt cho nó một chút Chanel No. 5, rồi tôi xoa nó bằng dầu thơm, da nó trở nên rất là mềm mại. Rồi tôi buộc một cái nơ quanh cổ nó, đội một cái nón lên đầu nó, bôi một ít phấn mắt, gắn lông mi giả cho nó. Tôi mặc chiếc váy cho nó, rồi tô một ít son lên môi của nó, và tôi mang nó ra và tôi hỏi anh chị em, bây giờ nó là gì? Nó vẫn là một con heo đúng không? Chúng ta có thể thay đổi vẻ bề ngoài của nó, nhưng bản chất bên trong của nó vẫn không thay đổi. Các chương trình tự giúp đỡ bản thân cũng giống như vậy. Chúng ta chỉ cố gắng thay đổi ở bên ngoài bằng sức mạnh ý chí. Kiểu là, tôi sẽ đi tắm, tôi sẽ mặc quần áo mới, tôi sẽ thay đổi hành vi của mình. Vẻ bên ngoài của chúng ta có thay đổi đó, nhưng mà bản chất bên trong thì vẫn như cũ. Nếu muốn thấy được sự thay đổi mang tính cách mạng trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta phải thay đổi từ trong bản chất của mình, và chỉ có Chúa mới có thể làm được điều đó. Không có chương trình tự giúp đỡ bản thân nào có thể thay đổi được bản chất của chúng ta. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi không muốn trở thành một chính trị gia. Vì tôi không tin rằng chính trị hay là luật pháp có thể thay đổi hành vi của con người. Tại sao ạ? Vì những điều đó chỉ cố gắng để sửa chữa ở bên ngoài mà thôi. Chúng ta có thể thông qua một đạo luật quy định rằng không ai được phép cuồng tín hay là phân biệt chủng tộc. Nhưng mà điều đó có thể thay đổi được tấm lòng của họ không ạ? Không. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể làm được điều đó. Tôi đã chứng kiến rất là nhiều người đến với Đấng Christ. Họ đã được biến đổi từ một kẻ phân biệt chủng tộc thành một người có lòng trắc ẩn, từ một kẻ cuồng tín thành một người yêu thương. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể làm được điều đó. Nếu có thể thay đổi hành vi của con người bằng luật pháp, thì tôi đã trở thành một chính trị gia rồi. Nhưng mà không có bằng chứng nào cho thấy điều đó có thể thực sự thay đổi được bản chất con người. Đó cũng là lý do chúng ta không dành nhiều thời gian để nói về việc ủng hộ hay không ủng hộ một đạo luật nào đó. Một số cơ đốc nhân nghĩ rằng họ sẽ làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn bằng luật pháp. Nhưng mà thực sự là mọi người luôn vi phạm luật pháp. Họ muốn có luật pháp để chống lại tội lỗi này. Họ muốn có luật pháp để chống lại tội lỗi kia. Và họ nghĩ điều đó sẽ thay đổi được con người. Nhưng mà không, vì thế nào người ta cũng sẽ vi phạm luật pháp mà thôi. Chính chúng ta cũng vi phạm. Đức Chúa Trời đã ban ra đủ mọi luật lệ trong Kinh Thánh, nhưng không ai có thể tuân theo những điều đó. Chúng ta thường xuyên vi phạm luật pháp, nên đừng mong đợi ai đó hành động như một người tin Chúa cho đến khi họ trở thành một người tin Chúa. Vì tự thân họ không có khả năng để thay đổi. Họ không có khả năng để thay đổi. Nên cho dù chúng ta có thông qua một đạo luật quy định rằng là mọi người phải sống đạo đức hoặc mọi người cần phải làm điều này, điều kia, thì cũng không thể thay đổi được gì. Nó cũng chỉ giống như việc tắm rửa sửa soạn cho con heo lúc nãy mà thôi. Nó không thể thay đổi được bản chất của chúng ta. Chỉ có Chúa mới có thể làm được điều đó. Đức Chúa Trời biết rằng luật pháp không thể cứu chúng ta, nên Ngài đã thực hiện một kế hoạch khác để cứu chúng ta. Ngài đã sai con Ngài đến trong thân xác con người giống như chúng ta. Chỉ có điều, Ngài không phạm tội giống như chúng ta. Đức Chúa Trời đã hủy bỏ sự thống trị của tội lỗi trên chúng ta bằng cách ban con Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Qua Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta và ban quyền năng cho chúng ta để chúng ta có thể thay đổi. Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để những yêu cầu của luật pháp được làm trọn cho chúng ta. Chúng ta hãy để ý từ cho chúng ta. Ông đang nói gì ạ? Rằng Chúa Giê-xu không chỉ trả giá cho tội lỗi của chúng ta, mà Ngài còn làm mọi điều công chính cho chúng ta, là những người không sống theo bản chất tội lỗi, mà sống theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thực sự muốn thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt hơn, thì chúng ta phải bắt đầu làm điều đó từ nơi Đức Chúa Trời bảo chúng ta bắt đầu. Chúng ta không bắt đầu từ việc cố gắng thay đổi hành vi của mình. Chúng ta không bắt đầu từ việc cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Chúng ta bắt đầu từ tâm trí của mình. Cuộc chiến để được tự do khỏi xác thịt bắt đầu từ việc chúng ta được biến đổi bằng sự đổi mới tâm trí của mình. Kinh Thánh nói rất là rõ rằng, cách chúng ta hành động bị chi phối bởi cách chúng ta cảm nhận. Cách chúng ta cảm nhận bị chi phối bởi cách chúng ta suy nghĩ. Chẳng hạn, nếu tôi tỏ ra chán nản, thì đó là vì tôi cảm thấy chán nản. Nếu tôi cảm thấy chán nản, thì đó là vì tôi đã suy nghĩ những suy nghĩ chán nản. Nên nếu tôi muốn thoát khỏi sự trầm cảm, thì tôi không bắt đầu bằng việc bắt mình thay đổi hành vi của mình. Việc đó không hiệu quả. Tôi không bắt đầu bằng việc bắt mình thay đổi cảm xúc của mình. Chúng ta không thể thay đổi cảm xúc. Chúng ta không thể ép buộc cảm xúc của mình. Có người nói, tôi không còn thấy yêu vợ mình nữa. Tôi nói với họ, được rồi, vậy thì anh sẽ làm gì với điều đó? Tôi sẽ bắt mình cảm thấy yêu cô ấy trở lại. Nó có hiệu quả không? Không, nó không hiệu quả. Chúng ta không thể ép buộc cảm xúc của mình. Nó cũng giống như việc chúng ta nói với một đứa trẻ đang khóc rằng, bà ra lệnh cho con hãy vui lên. Con đang cố gắng đây, bà, con đang cố gắng đây. Chúng ta không thể ép buộc cảm xúc. Thực tế, khi chúng ta cố gắng ép buộc một cảm xúc nào đó, thì mọi người đều biết là chúng ta giả vờ. Chúng ta không thể ép buộc một cảm xúc. Chúng ta không thể chống lại cảm xúc đó. Nếu anh chị em cười vì lời bài hát đó, thì chứng tỏ là anh chị em đã già rồi. Nhưng mà điều chúng ta cần phải làm là chúng ta cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Nếu chúng ta thay đổi được cách suy nghĩ của mình, thì nó sẽ thay đổi cách chúng ta cảm nhận và nó sẽ thay đổi cách chúng ta hành động. Nên nếu anh nói, tôi không còn chút tình cảm nào với vợ của mình nữa, thì nếu anh bắt đầu hành động những hành động yêu thương đối với vợ mình và bắt đầu suy nghĩ những suy nghĩ yêu thương đối với vợ mình, thì tôi có thể đảm bảo với anh là cảm xúc của anh sẽ quay trở lại. Chúng sẽ quay trở lại. Chúng ta có thể thay đổi hành động của mình để tạo nên cảm xúc. Chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của mình để tạo nên cảm xúc. Nhưng chúng ta không thể thay đổi cảm nhận để tạo nên cảm xúc. Điều tốt là bây giờ chúng ta là một người tin Chúa. Chúng ta có Thánh Linh của Chúa ở bên trong mình, nên chúng ta có thể nhờ Thánh Linh giúp chúng ta đặt những suy nghĩ tốt đẹp vào trong tâm trí của mình. Nên bây giờ chúng ta không chỉ có một mình mà thôi. Chúng ta không chỉ ở đây cố gắng tự mình nghĩ ra giải pháp. Chúng ta có thể xin Thánh Linh đặt những suy nghĩ tốt đẹp vào trong tâm trí của chúng ta. Đó là điều thứ hai chúng ta học được từ Roma chương số 8. Thói quen thuộc linh thứ hai để đánh bại vũ khí hủy diệt bản thân, đó là cầu xin Thánh Linh ban cho mình những suy nghĩ tốt đẹp. Cầu xin Thánh Linh ban cho mình những suy nghĩ tốt đẹp. Nếu chúng ta xin Ngài ban cho chúng ta những suy nghĩ tốt đẹp, thì Ngài có làm như vậy không ạ? Tất nhiên là Ngài sẽ làm như vậy. Tất nhiên là Ngài sẽ cho chúng ta những suy nghĩ tốt đẹp. Đó là lời cầu nguyện mà Ngài sẽ nhận lời. Hãy cầu xin Thánh Linh ban cho mình những suy nghĩ tốt đẹp. Đây là chìa khóa thứ hai dẫn tới sự thay đổi lâu dài trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy xem hai câu tiếp theo. Roma chương số 8, câu số 5 đến câu số 6. Những người sống theo bản chất tội lỗi, nghĩ về những gì bản chất tội lỗi đó mong muốn. Nhưng những người sống theo Thánh Linh, nghĩ về những gì Thánh Linh mong muốn. Có hai lối suy nghĩ ở đây. Chúng ta hãy để ý từ lối suy nghĩ. Đó là lối suy nghĩ của bản chất cũ của chúng ta và lối suy nghĩ của Thánh Linh. Đó là cách tôi thường suy nghĩ về cuộc đời của mình và đó là cách Thánh Linh nghĩ về cuộc đời của tôi. Đâu là điều đúng? Điều mà Thánh Linh nghĩ, đúng không ạ? Vậy nên, tôi phải chọn nghĩ theo lối suy nghĩ nào. Tôi sẽ để tâm trí của tôi nghĩ theo cách tôi thường nghĩ về cuộc đời của tôi hay tôi để cho tâm trí của tôi nghĩ theo cách Chúa nghĩ về cuộc đời của tôi? Có một sự khác biệt rất lớn trong việc lựa chọn lối suy nghĩ này. Vì nếu chúng ta chọn điều nào, thì chúng ta sẽ nhận được hậu quả hoặc là kết quả của điều đó. Phần tiếp theo cho chúng ta biết tâm trí theo bản chất xác thịt của chúng ta là gì. Đó là những suy nghĩ có xu hướng hủy diệt bản thân chúng ta. Tâm trí theo xác thịt là sự chết. Nhưng tâm trí được điều khiển bởi Thánh Linh là gì? Là sự sống và bình an. Bao nhiêu người trong số anh chị em muốn có được sự sống và bình an ạ? Tôi cũng muốn có điều đó. Tôi muốn có được sự sống và bình an. Tất cả những điều đó đều phụ thuộc vào lối suy nghĩ mà chúng ta lựa chọn. Khủng hoảng kinh tế có thể sẽ không thay đổi. Những vấn đề của chúng ta có thể sẽ không thay đổi. Đó là những điều sẽ không thay đổi. Nhưng suy nghĩ của chúng ta là điều có thể thay đổi và đó là sự khác biệt giữa một lối sống hủy diệt bản thân và một lối sống bình an. Bây giờ, đây là giải pháp của Thánh Linh cho những suy nghĩ không được kiểm soát. Điều tôi cần phải làm là cầu xin Thánh Linh ban cho tôi những suy nghĩ tốt hơn. Đó là nguyên tắc thay thế. Tôi muốn anh chị em viết xuống từ thay thế. Nguyên tắc thay thế là bất cứ lúc nào chúng ta muốn thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống và thực sự nghiêm túc về việc thay đổi đó, thì chúng ta sẽ không chống lại nó, nhưng chúng ta sẽ thay thế nó. Khi chúng ta gặp điều gì đó tiêu cực trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ không chống lại nó, nhưng chúng ta sẽ thay thế nó. Một số người muốn bỏ thuốc lá, họ không hút thuốc nữa và nói rằng là tôi muốn bỏ thuốc. Giống như câu chuyện về ếch và cóc ăn bánh. Hai con ngồi ăn bánh với nhau, mặc dù đã ăn quá no, nhưng mà chúng cứ ngồi đó và nhìn vào giỏ bánh và nói với nhau rằng là chúng ta cần phải ngừng ăn lại, nhưng mà tôi chỉ ăn thêm một cái này nữa thôi. Một số người cũng giống như vậy. Họ cứ tập trung vào những gì họ không muốn. Nhưng anh chị em có biết là bất cứ điều gì chúng ta tập trung vào đều thu hút sự chú ý của chúng ta và bất cứ điều gì thu hút sự chú ý của chúng ta thì chúng sẽ có được chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta muốn từ bỏ thói quen xấu nào đó. Thì điều quan trọng không phải là chống lại nó mà là thay đổi sự tập trung của mình. Giống như tôi đang xem TV và tôi chuyển kênh và đột nhiên có một điều gì đó xuất hiện và tôi không nên xem điều đó. Thì tôi không thể cứ ngồi đó và nói rằng là tôi không muốn xem nó. Không, tôi chỉ cần chuyển sang kênh khác. Và lúc mà tôi chuyển sang kênh khác thì nó biến mất. Nó không còn nữa. Nó không còn bám theo tôi nữa. Hoặc là chẳng hạn tôi đang đứng trước một sạp báo và họ có những tạp chí với hình ảnh của những cô gái ở trên đó và chúng đang ở trước mắt tôi. Nếu tôi không muốn nhìn thấy chúng thì lúc đó tôi nên làm gì ạ? Tôi không nên đứng đó nữa, tôi cần phải đi chỗ khác. Nếu chúng ta không muốn bị ong đốt, thì chúng ta hãy tránh xa chúng ra. Chúng ta cần phải thay thế chúng bằng thứ gì đó khác. Giả sử, có một chiếc bánh donut rất là béo, rất là ngon, rất là hấp dẫn đang ở đây. Nó vẫn còn nóng. Lớp kem của nó đang nhễu xuống. Nhưng mà bây giờ tôi đang ăn kiêng theo chương trình Daniel. Hội thánh của chúng ta đã cùng nhau giảm hơn 90 tấn. Và điều này thật là đáng kinh ngạc đó anh chị em. Và nếu mà anh chị em chưa tham gia, thì anh chị em có thể tham gia cùng với chúng tôi. Chúng ta vẫn còn nửa năm nữa. Đây là chương trình dành cho cả một năm. Anh chị em có thể truy cập trang web daniel.com, điền số điện thoại của mình vào và nhận lấy sự giúp đỡ của các bác sĩ và những công cụ của chúng tôi. Nếu nó đang ở ngay đây và tôi không muốn ăn cái bánh đó, nhưng mà tôi thực sự chỉ ngửi nó một chút thôi. Ồ, bé cưng, bé cưng. Ồ, cái mùi men đó, thơm quá, tuyệt vời. Không, tôi cần phải làm gì? Tôi cần phải quay xuống nhìn anh chị em ngay lập tức. Và khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh chị em, thì nó đã mất đi sự kiểm soát đối với tôi, vì sự tập trung của tôi đã thay đổi. Nếu tôi cứ đứng đó và chống lại cái bánh rán đó như vậy, thì nó sẽ không hiệu quả. Nhưng lúc tôi tập trung vào những điều khác, thì tôi sẽ không còn nghĩ về nó nữa, đúng không ạ? Nên tôi cần phải xin Thánh Linh ban cho tôi những suy nghĩ tốt đẹp để thay thế những suy nghĩ tiêu cực trong đầu của tôi. Chúng ta chọn những gì chúng ta sẽ tập trung vào. Satan cho chúng ta những ý tưởng, chúng được gọi là cám dỗ. Thánh Linh cho chúng ta những ý tưởng, chúng được gọi là sự cảm thúc. Chúng ta luôn có những ý tưởng, nhưng chúng ta cần phải chọn những gì mình sẽ tập trung vào. Chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta có một đấng giúp đỡ ở bên trong chúng ta, nên chúng ta có thể nói, Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài cho con những ý tưởng của Ngài. Rất nhiều lần, Thánh Linh nói với tôi, tại sao con không nghĩ về điều này thay cho điều đó? Ồ, ý hay. Ngay lúc đó, tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi khích lệ anh chị em, hãy mời Thánh Linh đến với tâm trí của anh chị em. Anh chị em có thể nói, Chúa Thánh Linh ơi, Ngài đang ở trong con. Con mời Ngài tự do can thiệp vào trong tâm trí của con 24 giờ một ngày. Con xin Ngài cho con những suy nghĩ tốt đẹp. Tại sao? Vì những suy nghĩ đó sẽ luôn là những điều chân thật, đúng đắn, ích lợi, trong sáng. Đó là những điều mà chúng ta cần phải nghĩ đến. Nên chúng ta hãy mời Thánh Linh đặt những suy nghĩ đó vào trong tâm trí của mình. Tại sao? Vì những người sống theo xác thịt thì chú tâm đến một điều, còn những người sống theo Thánh Linh thì lại chú tâm đến một điều khác. Lối suy nghĩ theo xác thịt của tôi sẽ dẫn đến sự hủy diệt bản thân, nhưng mà lối suy nghĩ theo Thánh Linh sẽ dẫn tôi đến sự bình an. Tôi muốn có sự bình an trong cuộc sống của mình. Nên đó là lý do tại sao chúng ta không mong đợi những người không tin Chúa hành động như những người tin Chúa cho đến khi họ thực sự tin Chúa, vì họ không có khả năng để làm điều đó. Chúng ta hãy xem câu tiếp theo. Vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi vì nó không thuần phục luật pháp Đức Chúa Trời. Thực ra nó không có khả năng để thuần phục. Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vậy tại sao chúng ta lại cố gắng dựa vào luật pháp khi chúng ta không có khả năng để thay đổi bản chất xác thịt của mình? Chỉ có Chúa mới có thể thay đổi được chúng ta. Đó là sự thay đổi xảy ra từ bên trong ra bên ngoài. Nguyên tắc thứ ba cũng là thói quen thuộc linh thứ ba mà chúng ta cần phải phát triển. Đó là nhận ra mình có một khả năng mới để nói không. Tôi cần phải nhắc nhở chính mình, ghi nhớ và nhận ra rằng bây giờ tôi đã là một người tin Chúa. Tôi đã có một khả năng mới để nói không với những điều có tính chất hủy hoại bản thân trong cuộc sống của tôi. Điều này rất là quan trọng, vì trước khi trở thành một người tin Chúa, thì tất cả những gì mà chúng ta có chỉ là sức mạnh ý chí, và chúng ta sẽ thất bại khi dựa vào điều đó. Vì sức mạnh ý chí thôi là không đủ, nó sẽ cạn kiệt. Nhưng giờ đây, với Thánh Linh trong cuộc sống, chúng ta có được khả năng mới để nói không. Chúng ta đã nhận được một sức mạnh mới và chúng ta cần học cách để sử dụng sức mạnh đó. Không biết anh chị em như thế nào, chứ trước khi có Thánh Linh thì có một số điều tôi không thể từ bỏ được. Tôi không có khả năng để nói không với chúng. Đó là những ham muốn không kiểm soát được. Đó là những thói quen. Đó là những sự thôi thúc. Đó là những ham muốn. Đó là những sự thúc đẩy bởi cảm xúc hoặc là bản năng. Chúng ta có thể gọi chúng là bản chất cũ của chúng ta. Có một số điều mà tôi không thể từ bỏ được. Tôi không có khả năng để nói không. vì tất cả những gì tôi có chỉ là sức mạnh ý chí của tôi. Nhưng khi tôi có quyền năng của Đức Thánh Linh, thì tôi có được khả năng để nói không. Chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình. Galati chương số 5 và câu số 16 nói, hãy để Thánh Linh điều khiển cuộc sống của anh chị em, thì anh chị em sẽ không thỏa mãn những ham muốn của bản chất xác thịt cũ. Bây giờ, nếu tôi để Thánh Linh sống qua tôi, thì có phải là tôi sẽ không còn những ham muốn đó nữa hay không? Đó có phải là những gì phần Kinh Thánh đó nói không ạ? Không, phần Kinh Thánh đó nói rằng chúng ta sẽ không thỏa mãn những ham muốn đó. Tôi sẽ không thỏa mãn những ham muốn đó. Nói cách khác, là một cơ đốc nhân, tôi có còn những ước muốn như trước đây nữa không? Vẫn còn. Tôi vẫn còn bị cám dỗ đúng không? Đúng. Tôi vẫn còn những thôi thúc và ham muốn cũ đúng không? Đúng. Tôi có chiều theo chúng không? Không. Tại sao? Vì tôi dựa vào một sức mạnh mới bên trong mình, chứ không chỉ dựa vào sức mạnh ý chí của riêng tôi nữa. Có người nói, tại sao tôi lại phải kìm hãm những ham muốn tự nhiên đó? Tại sao tôi phải cai trị nó nếu nó là xu hướng tự nhiên của tôi? Anh chị em ơi, không phải điều gì theo xu hướng tự nhiên của tôi thì cũng tốt cho anh chị em đâu. Kiểu là tôi có thể tự nhiên muốn đấm vào mặt anh chị em. Điều đó không có nghĩa là tôi nên làm điều đó. Có rất là nhiều ham muốn tự nhiên mà tôi không cần phải làm theo. Chẳng hạn, như đôi khi chúng ta tự nhiên muốn chửi bới người ta khi đang lái xe trên đường. Tôi có nên làm điều đó không? Không. Chỉ vì nó là xu hướng tự nhiên thì không có nghĩa là nó tốt. Thạch tín là tự nhiên, nhưng nếu uống nó vào thì chúng ta sẽ chết. Rất nhiều điều tự nhiên là chất độc, nên chỉ vì nó là tự nhiên thì điều đó không có nghĩa là nó tốt. Có những điều trong bản chất cũ rất tự nhiên đối với tôi, nhưng chúng lại hủy diệt bản thân tôi. Có người nói, nếu tôi được thúc giục bởi điều đó, thì tại sao tôi không nên chiều theo nó? Vì đó được gọi là sự trưởng thành. Sự trưởng thành là khi chúng ta làm những điều đúng đắn, chứ không phải những điều chúng ta cảm thấy thích làm. Vì điều chúng ta cảm thấy thích làm không phải lúc nào cũng là tốt nhất cho chúng ta và cho những người khác. Nếu mọi người chỉ làm những gì họ thích, thì sẽ không có ai đi làm vào sáng mai. Sẽ không có ai đi làm. Hãy xem tiếp ở trong Roma chương số 8 và câu số 9. Tuy nhiên, chúng ta không bị bản chất tội lỗi của mình điều khiển. Chúng ta được điều khiển bởi Thánh Linh, vì chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống trong chúng ta. Nếu ai không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống trong mình, thì người đó không thuộc về Đấng Christ. Để tôi dừng lại ở đây một chút và giải thích điều này. Một số người hiểu sai rằng chúng ta nhận được ba thân vị Đức Chúa Trời một cách riêng lẻ. Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của chúng ta vào một thời điểm nào đó, rồi một lát sau, Thánh Linh bước vào cuộc đời của chúng ta, rồi một lát sau nữa, Chúa Cha bước vào cuộc đời của chúng ta. Không, Đức Chúa Trời là ba thân vị. Khi có được Đức Chúa Giêsu, thì chúng ta có được sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không đến với chúng ta một cách riêng lẻ. Khi Chúa Giêsu bước vào cuộc đời chúng ta, Thánh Linh cũng bước vào cuộc đời chúng ta. Khi Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của chúng ta, Chúa Cha cũng bước vào cuộc đời của chúng ta. Khi Chúa Cha bước vào cuộc đời chúng ta, Thánh Linh và Chúa Giêsu cũng bước vào cuộc đời chúng ta. Chúng ta không thể tách Đức Chúa Trời ra được. Nên vào thời điểm chúng ta dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ, thì Ngài đã đặt chính mình Ngài vào cuộc đời của chúng ta qua Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa Cha, Thánh Linh của Chúa Giêsu. Đó là Thánh Linh. Nên chúng ta không nhận được Đức Chúa Trời từng chút một, đúng không ạ? Đức Thánh Linh không đến vào một thời điểm nào sau đó. Ngay lúc đó, Ngài bước vào và chúng ta nhận được mọi điều của Đức Chúa Trời khi chúng ta dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ. Vấn đề là Ngài có sở hữu được tất cả chúng ta không? Chúng ta có dâng cuộc đời của mình cho Ngài nhiều hơn trong suốt phần đời còn lại của mình không? Nếu chịu làm điều đó, thì chúng ta sẽ càng có nhiều quyền năng. Phaolô nói, nhưng vì tôi có điều này, nên bây giờ tôi có một khả năng mới để nói không. Nên anh em thân mến, bản chất tội lỗi cũ của anh em không còn quyền bắt anh em làm theo những gì nó yêu cầu anh em làm. Đây cũng là cách Chúa đã giải phóng tôi khỏi những điều đã trói buộc tôi. Trước đây, khi tôi cảm thấy bị buộc phải làm điều gì đó, lúc tôi không có bất cứ sức mạnh nào, ngoại trừ sức mạnh ý chí để ngăn chặn xác thịt của mình. Nhưng mà bây giờ, tôi đã có một sức mạnh mới bên trong mình. Tôi không còn phải nghe theo bản chất cũ của mình nữa. Rất nhiều người phạm tội ngoại tình đã thú nhận với tôi rằng Tôi không thể bắt mình dừng lại được. Tôi không thể ngăn mình làm điều đó. Tôi thấy mình bị thúc ép phải làm điều đó. Tôi cảm thấy mình bị buộc phải làm điều đó. Nhưng bây giờ, chúng ta có một sự giúp đỡ mới để ngăn chúng ta làm điều đó. Khi một người tin Chúa nói, tôi không thể ngăn mình làm điều đó, thì họ đang nói dối đó anh chị em. Họ đang nói dối. Vì đơn giản là họ đã không nhờ cậy sức mạnh có sẵn ở đó cho họ. Họ đã không nhờ cậy Thánh Linh trong lúc bị cám dỗ bởi những ham muốn không kiểm soát được đó. Chúng ta có thể hủy hoại cả cuộc đời của mình chỉ bằng một giây phút bị áp chế như vậy. Hãy thử hỏi những chính trị gia từng có scandal mà xem. Họ đã phải mất hàng chục năm để xây dựng danh tiếng. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, họ đã đánh mất tất cả. Đó là những người ngu dại. Nhưng tôi đã có được một sức mạnh mới, một khả năng mới để nói không. Thứ tư, thói quen thuộc linh thứ tư tôi cần phải phát triển nếu tôi muốn thay đổi cuộc đời của mình là tôi cần hướng suy nghĩ của mình về Đức Chúa Trời bất cứ khi nào tôi sợ hãi. Đó là liều thuốc giải thứ tư cho những vũ khí hủy diệt bản thân này. Mỗi ngày, tôi cần phải nhắc mình nhớ về những gì mà Chúa Giê-xu đã làm cho tôi. Tôi xin Thánh Linh cho tôi những suy nghĩ tốt đẹp hơn. Tôi nhận ra rằng bây giờ tôi đã có một khả năng mới để nói không và sau đó tôi hướng suy nghĩ của mình về Đức Chúa Trời bất cứ khi nào tôi sợ hãi. Bất cứ khi nào tôi sợ hãi. Đây là cách Thánh Linh giải phóng tôi khỏi sự sợ hãi. Roma chương số 8, câu số 14 đến câu số 16. Kinh Thánh nói, vì Thánh Linh được ban cho chúng ta không khiến chúng ta thành nô lệ hoặc khiến chúng ta sợ hãi. Thay vào đó, Thánh Linh khiến chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời. Và bởi quyền năng của Thánh Linh, chúng ta kêu cầu Đức Chúa Trời bằng cách gọi lạy cha của con. Đó là một từ trong tiếng Aram, đó là từ Abba. Abba có nghĩa là Baba, Daddy, Dada. Đó là một hình thức thân mật cơ bản nhất để gọi cha. Baba, Baba, con kêu cầu Chúa, cha ơi, Baba của con ơi, Abba của con ơi, Thánh Linh của Đức Chúa Trời kết hợp với tâm linh của chúng ta để tuyên bố rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ, khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi không hề sợ hãi chút nào. Thậm chí tôi là khá liều và có rất là nhiều trò vui khi lớn lên. Nhưng đôi khi vào ban đêm, nếu tôi nghe thấy điều gì đó đáng sợ, nếu tôi cảm thấy sợ hãi, thì lúc đó tôi sẽ bắt đầu gọi ba của tôi. Tôi gọi, ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba ơi. Và ba tôi có thể nghe thấy tiếng của tôi từ phòng tôi. Lúc đó ba của tôi sẽ ngay lập tức chạy đến phòng của tôi. Nhưng mà có một điều thú vị là khi tôi sợ, tôi không bao giờ gọi mẹ tôi. Lý do đó là vì tôi biết ba tôi mạnh hơn mẹ tôi. Ba tôi không phải là một người to lớn, nhưng mà ông ấy rất là mạnh mẽ, vì ông ấy là một người làm việc chăm chỉ, và tôi biết là ông có thể xử lý bất kỳ ai. Thế nên tôi sẽ gọi ba tôi bất cứ khi nào tôi cảm thấy sợ. Đây cũng chính xác là điều mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm khi chúng ta sợ hãi. Hãy ngừng tập trung vào sự sợ hãi của chúng ta, mà hãy bắt đầu tập trung vào cha của chúng ta. Đó là giải pháp cho sự sợ hãi của chúng ta. Nên ông cho chúng ta biết, giải pháp cho sự sợ hãi đó là hai điều này. Đầu tiên, đó là Thánh Linh mà Chúa ban cho chúng ta không khiến chúng ta trở thành nô lệ và khiến chúng ta sợ hãi, nhưng Ngài khiến chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời. Nên bất cứ khi nào chúng ta sợ hãi, điều đầu tiên chúng ta cần làm là nhớ rằng chúng ta là thành viên trong gia đình nào. Tôi là con của Đức Chúa Trời. Tôi là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Tôi đang ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Gia đình thì sẽ chăm sóc lẫn nhau, gia đình thì sẽ bảo vệ lẫn nhau. Bây giờ, giả sử anh chị em lớn lên ở Chicago hoặc là ở New York và anh chị em là thành viên của một gia đình. Và đó là gia đình mafia. Khi còn là một đứa trẻ, anh chị em bắt đầu đi chơi. Và ai đó bắt đầu đánh anh chị em. Và anh chị em dừng lại và nói rằng, chờ chút nha, mày có biết tao là ai không? Mày có biết tao là ai không? Cha tao là Guido. Guido làm việc cho Bruno. Bruno là trùm ma túy đó, biết không ạ? Ông sẽ cho mày một lời đề nghị mà mày không thể từ chối được đâu. Mày có chắc là muốn chạm vào tao không hả? Vì tao là người trong gia đình đó đó. Những người đó nói, mày có thể lấy lại tiền của mình vì gia đình bảo vệ chúng ta. Nên khi chúng ta bắt đầu sợ hãi, điều đầu tiên mà chúng ta nên nói đó là, đợi chút, mày có biết cha tao là ai không hả? Cha tao là người tạo ra vũ trụ. Cha tao là Đức Chúa Trời. Tao là con của Đức Chúa Trời. Tao đang ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chăm sóc cho con cái của Ngài. Rồi chúng ta kêu cầu cha chúng ta, cha ơi, cha có thể xử lý nỗi sợ này cho con được không? Cha có thể xử lý việc này cho con được không? Cha trên trời của tôi nói, ồ tất nhiên, ta sẽ xử lý việc đó cho con. Con không cần phải sợ nữa, ta sẽ chăm sóc cho con. Khi anh chị em sợ hãi, anh chị em cần phải nhớ lại là anh chị em là thành viên trong gia đình của ai? Anh chị em là con cái Đức Chúa Trời. Anh chị em không phải là nô lệ, mà là con cái của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ chăm sóc cho anh chị em. Và thứ hai, đó là chúng ta kêu cầu cha của chúng ta. Anh chị em sợ điều gì nhất trong những ngày này ạ? Nỗi sợ số một của con người là gì ạ? Một số người sợ nói trước đám đông. Một số người sợ độ cao. Một số người sợ phải đối diện với tình hình mới. Nhưng là một mục sư đã giảng trong suốt 30 năm, tôi nhận ra là nỗi sợ số một của con người là nỗi sợ bị mất kiểm soát. Khi chúng ta cảm thấy cuộc sống của mình bị mất kiểm soát, nó sẽ khiến chúng ta cảm thấy rất sợ hãi. Chúng ta càng cảm thấy nó mất kiểm soát, thì chúng ta càng nghĩ, tôi đã mất kiểm soát rồi. Rồi chúng ta nghĩ, có lẽ tôi đang mất trí. Chúng ta bắt đầu lo sợ, có lẽ tôi sắp điên rồi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua được. Tất cả chúng ta đều lúc này, lúc khác cảm thấy điều đó, nên đừng làm như thể mình không bao giờ gặp phải điều đó. Tôi nghĩ tôi mất trí rồi. Tôi nghĩ tôi điên mất. Tôi nghĩ tôi phát điên lên mất. Bây giờ tôi có lời này cho anh chị em. Anh chị em sẽ không phát điên đâu, vì người điên không biết sợ là gì. Người điên rất vui khi được điên và không quan tâm đến bất cứ điều gì hết. Anh chị em vẫn còn sợ mình phát điên, nghĩa là anh chị em vẫn còn có lý trí. Anh chị em không có điên, anh chị em sẽ không phát điên đâu. Anh chị em vẫn còn sợ rằng anh chị em sẽ phát điên, cho thấy anh chị em vẫn còn rất là lý trí. Người điên không sợ bị điên. Anh chị em hãy nói, tôi bị tổn hại, nhưng tôi không điên. Hãy nói lại một lần nữa, tôi bị tổn hại, nhưng tôi không điên. Hãy nói lại một lần nữa, tôi bị tổn hại, nhưng tôi không điên. Có một số người vẫn không nói, nên chúng ta hãy nói lại. Anh chị em sẵn sàng chưa? Tôi bị tổn hại, nhưng tôi không điên. Mọi người đều bị tổn hại. Tôi cũng bị tổn hại. Anh chị em bị tổn hại. Người ngồi bên cạnh anh chị em chúng ta bị tổn hại. Không có gì là hoàn hảo trong cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta không điên. Kinh Thánh nói rằng, chúng ta không nên sợ hãi, mà hãy hướng về Đức Chúa Trời. Có lần, tôi ở Bắc California, đó là năm tôi mới cưới vợ, 36 năm trước rồi. Sức khỏe mà tôi có lúc đó không tốt, và tôi bắt đầu sợ rằng căn bệnh đó sẽ không bao giờ hết, và tôi sẽ chết. Cuộc đời của tôi sẽ chấm hết tại đó. Cuộc sống của tôi lúc đó thậm chí còn chưa bắt đầu. Thậm chí nó còn chưa bắt đầu. Nhưng mà tôi sợ rằng đây là dấu chấm hết của cuộc đời của tôi. Tôi sẽ không thể làm được bất cứ điều gì. Cuộc đời của tôi sẽ không đạt được thành tựu gì. Chúa sẽ không thể sử dụng tôi. Tôi sẽ bị tàn phế suốt đời. Tôi đầy những suy nghĩ sợ hãi như vậy. Nên tôi xin nghỉ làm một tháng để về Bắc California, nơi cha mẹ tôi sống. Đó là vùng nông thôn, nơi có một rừng cây gỗ đỏ ở đó. Đang khi ở đó, một ngày nọ, tôi thức dậy vào buổi sáng và tôi thấy rất chán nản vì nỗi sợ này cứ lợn vợn trong tâm trí của tôi suốt thời gian đó. Điện thoại reo. Mẹ tôi nhấc máy và đưa cho vợ tôi. Người ở đầu dây bên kia hỏi, đây có phải là nơi Rick Warren đang ở không? Vợ tôi nói, dạ đúng. Tôi có thể nói chuyện với anh ấy được không? Vợ tôi nói, dạ được. Rồi cô ấy đưa điện thoại cho tôi. Họ nói, Rick, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Tôi không biết anh không biết tôi. nhưng tôi đang gọi cho anh từ San Diego. Tôi nghe rằng anh đang trải qua một giai đoạn khó khăn và tôi muốn tặng cho anh một câu kinh thánh. Và đó là Timothy nhì chương số 1 câu số 7. Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Rồi anh ta cúp máy. Câu kinh thánh đó đã thay đổi cuộc đời của tôi. Anh chị em có thể thấy câu kinh thánh này ở trên màn hình. Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần hay là thánh linh của sự nhút nhát, nhưng tinh thần hay là thánh linh của sự mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Anh chị em cần phải hiểu là chúng ta càng được thánh linh kiểm soát bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng tự chủ bấy nhiêu. Chúng ta sẽ có điều đó. Nhưng vấn đề đó là rất là nhiều người sợ thánh linh. Kiểu là họ nói rằng là tôi không muốn được đầy dạy thánh linh. Đầy dạy thánh linh à? Điều đó có thể biến tôi thành một kẻ điên khùng. Tôi sẽ trở thành một người cuồng tín mất. Tôi sẽ giống như một số người trên TV khi mà linh nicotine đầy dạy họ. Thì tôi sẽ ngã về phía sau và tôi sẽ mất kiểm soát. Kiểu như vậy. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Càng đầy dạy thánh linh thì chúng ta sẽ càng tự chủ. Sự thật là Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta linh của sự sợ hãi. Nên nếu chúng ta sợ hãi, thì điều đó không đến từ Chúa. Sự sợ hãi đó không đến từ Đức Chúa Trời. Khi Thánh Linh Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta sẽ đầy dẫy tình yêu thương. Chúng ta sẽ đầy dẫy quyền năng. Chúng ta sẽ đầy dẫy sự tự chủ. Tôi muốn tất cả những điều đó. Chúa Thánh Linh ơi, con muốn tất cả những gì mà Ngài có. Xin hãy đổ đầy con. Nó không làm cho tôi trở nên điên rồ, nhưng nó khiến tôi trở nên con người hơn. Nó khiến tôi tự nhiên hơn. Nó khiến tôi yêu đời và tự chủ hơn. Khi được Chúa làm chủ, tôi có thể làm chủ được mọi thứ. Cho dù cuộc đời này có ném vào tôi điều gì đi nữa, thì tôi luôn có thể xử lý nó. Tại sao? Vì tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi. Nên Thánh Linh trong tôi không khiến tôi trở thành một kẻ mất trí hay là cuồng tín. Càng đại dạy Thánh Linh thì tôi càng tự chủ. Anh chị em ơi, anh chị em cần sự tự chủ. Chúng ta càng đầy dạy Thánh Linh thì chúng ta sẽ càng tự chủ. Điều số 5. Chúng ta vẫn còn 3 điều nữa. Chúng ta sẽ đi nhanh phần này. Điều thứ 5 chúng ta học được từ Roma chương số 18 về giải pháp cho sự tuyệt vọng. Đó là ở các câu số 17 đến câu số 18. Và thói quen mà tôi muốn anh chị em phát triển đó là suy nghĩ dài hạn chứ không phải suy nghĩ ngắn hạn. Suy nghĩ dài hạn chứ không phải là suy nghĩ ngắn hạn. Có một nghiên cứu rất là nổi tiếng được thực hiện bởi Đại học Harvard. Nghiên cứu đó đã chỉ ra rằng chúng ta càng suy nghĩ dài hạn thì chúng ta càng thành công hơn trong cuộc sống. Chúng ta càng suy nghĩ ngắn hạn thì chúng ta càng gặp nhiều thất bại trong cuộc sống. Những người thất bại trong cuộc sống thường suy nghĩ ngắn hạn. Họ chỉ nghĩ về hôm nay, ở đây và bây giờ. Họ chỉ nghĩ về những gì mà họ cảm thấy tốt vào lúc này. Nhưng chúng ta càng suy nghĩ dài hạn, thì chúng ta càng thành công trong cuộc sống. Sự thật là, những người có những suy nghĩ dài hạn là những người thành công nhất trong cuộc sống. Là một cơ đốc nhân, suy nghĩ dài hạn của chúng ta là hướng về cõi đời đời. Chúng ta đừng chỉ nghĩ về cuộc sống ở trên đất này. Chúng ta cần phải nghĩ về hàng tỷ năm phía trước. Và chúng ta cần phải sống trong ánh sáng của cõi đời đời là chìa khóa để chúng ta có thể trở thành người thành công nhất mà chúng ta có thể đạt được. Hãy suy nghĩ dài hạn. Khi chúng ta suy nghĩ dài hạn, chúng ta có thể giải quyết những nỗi đau ngắn hạn một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể giải quyết dễ dàng những mất mát, những thất bại và những trở ngại ngắn hạn vì chúng ta đang suy nghĩ dài hạn. Hội thánh chúng ta đã trải qua 15 năm mà không có một tòa nhà nào. Điều đó sẽ làm rất là nhiều mục sư nản lòng. Không có một tòa nhà nào trong suốt 15 năm. Hội thánh chúng ta đã phát triển lên đến hơn 10.000 người trước khi bắt đầu xây dựng tòa nhà này. Nhưng mà điều đó không làm tôi nản lòng vì tôi đã nghĩ đến việc dành cả cuộc đời của mình để làm mục sư cho hội thánh này. Đó là 15 năm về trước. Vậy thì sao? Đó chỉ là 15 năm mà thôi. Tôi đã suy nghĩ dài hạn. Trong khi anh chị em suy nghĩ về cuộc đời của anh chị em như thế nào hôm nay, sẽ như thế nào trong tuần này, thì mục sư của anh chị em đã nghĩ đến cả cuộc đời của anh chị em. Tôi đã nghĩ đến việc cuối năm, anh chị em sẽ trở nên như thế nào? Anh chị em sẽ trở nên như thế nào sau 5 năm nữa? Anh chị em sẽ trở nên như thế nào sau 10 năm nữa? Đó được gọi là kế hoạch dài hạn. Tôi nghĩ về những cách để giúp đỡ anh chị em trở thành người mà Chúa kêu gọi anh chị em trở thành. Tôi đã và đang suy nghĩ dài hạn cho cuộc sống của anh chị em. Nhưng thường thì mọi người không nghĩ như vậy. Thế gian dạy chúng ta phải suy nghĩ ngắn hạn. Chúng ta sẽ nói đến điều đó khi đề cập đến phần nói về thế gian trong một bài giảng khác. Bây giờ, Roma chương số 8, câu số 17 đến câu số 18 nói về việc tập trung vào mục tiêu dài hạn và những lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem các câu tiếp theo. Vì chúng ta là con của Ngài, nên chúng ta cũng sẽ là người sở hữu. Chúng ta hãy để ý từ sẽ. Đó là một lời hứa. Đó là trong tương lai, không phải bây giờ. Kinh Thánh không nói rằng là chúng ta đang sở hữu. Chúng ta sẽ sở hữu. Nó là điều lâu dài. Vì chúng ta là con của Ngài, nên chúng ta sẽ là người sở hữu những phước hạnh mà Ngài dành cho gia đình của Ngài. Chúng ta cũng sẽ cùng với Đấng Christ sở hữu những gì Đức Chúa Trời đã dành cho Ngài. Anh chị em có biết điều đó không ạ? Kinh Thánh nói rằng khi lên thiên đàng, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của mình. Chúng ta sẽ được thưởng theo như những gì mà chúng ta đã làm với những gì mà chúng ta đã được giao. Chúng ta đã làm gì với thời gian của mình, với tiền bạc của mình, với sự ảnh hưởng của mình, với tài năng, thời gian, tài vật của mình. Chúng ta chính là những quản gia của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Đức Chúa Trời đã đặt mọi thứ vào tay của chúng ta. Chúng ta là những người quản lý chúng. Chúng ta sẽ được ban thưởng trên thiên đàng nếu chúng ta quản lý tốt những điều đó. Phần thưởng của chúng ta sẽ dựa trên điều đó. Nhưng không chỉ vậy, Kinh Thánh còn nói rằng chúng ta sẽ được khen thưởng không chỉ vì chúng ta quản lý tốt như thế nào, nhưng chúng ta cũng sẽ được khen thưởng vì những gì mà Chúa Giêsu đã làm. Đó, Kinh Thánh nói, chúng ta cũng sẽ sở hữu cùng với Đấng Christ những gì Đức Chúa Trời đã dành cho Ngài. Anh chị em có biết là chúng ta sẽ đồng trị vì trên thiên đàng với Đấng Christ không ạ? Chúng ta sẽ là những người thừa kế cùng với Đấng Christ. Chúng ta sẽ đồng trị vì với Đấng Christ. Hãy tưởng tượng trên thiên đàng có một tấm biển khổng lồ giống như một tấm biển lớn ở Vegas đang nhấp nháy. Có dòng chữ, bây giờ đang chiếu trong cõi đời đời. Chúa Giêsu Christ đang đồng diễn với tên của chúng ta. Và đó là ý nghĩa của việc chia sẻ vinh quang của Đấng Christ. Chúng ta sẽ làm điều đó trên thiên đàng. Nên điều chúng ta cần phải tập trung vào không phải là những lợi ích nhỏ bé của lạc thú tạm thời, mà vào lợi ích lâu dài của việc làm những điều đúng để nhận được vinh quang đời đời. Chúng ta hãy chú ý, phần còn lại của câu đó nói rằng, nếu chúng ta chia sẻ sự thương khó của Đấng Christ, thì chúng ta cũng sẽ được chia sẻ vinh quang cùng với Ngài. Tôi cho rằng là những gì mà chúng ta đang phải chịu đựng vào thời điểm hiện tại không thể so sánh được. Hay nói cách khác, đó không là gì cả khi so với vinh quang sắp được tỏ lộ nơi chúng ta, cho chúng ta ở trong cõi đời đời. Paulo nói, sống cho Đấng Christ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để làm những điều đúng đắn. Việc đưa ra những quyết định mang tính đạo đức không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó sẽ đem lại lợi ích lâu dài và những nỗi đau sẽ không tồn tại mãi mãi. Chúng ta cần tập trung vào những điều dài hạn, chứ không phải ngắn hạn. Một ví dụ thực tế đó là kế hoạch kiên ăn Daniel. Kế hoạch kiên ăn Daniel nghĩa là chúng ta phải chịu đựng những sự khó chịu ngắn hạn khi tập thể dục, ăn uống và những điều như thế để có được lợi ích lâu dài. Chúng ta không bỏ cuộc. Việc học Kinh Thánh cũng vậy. Việc làm chứng cũng vậy. Việc dâng hiến cũng vậy. Chúng ta phải chịu đựng những nỗi đau ngắn hạn để có thể nhận được những lợi ích lâu dài. Hãy suy nghĩ dài hạn, chứ không phải ngắn hạn. Nếu chúng ta chỉ suy nghĩ ngắn hạn, thì có một từ dành cho điều đó, đó là ngu dại. Nếu các bạn là sinh viên đại học, tôi xin các bạn đừng chỉ suy nghĩ vào hiện tại, vào những bữa tiệc, vào những thú vui và tất cả những điều đó, nhưng hãy tập trung vào những mục tiêu lâu dài đến nơi mà các bạn muốn đạt tới. Thói quen thứ sáu là nhắc nhở bản thân rằng Chúa là Đấng tốt lành và Ngài vẫn đang kiểm soát. Đây là phần áp dụng cho những điều Kinh Thánh dạy ở trong Roma chương số 8. Đây là cách Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta ra khỏi sự cay đắng, là một trong những vũ khí hủy diệt bản thân. Hãy nhắc nhở chính mình rằng Chúa là Đấng tốt lành và và Ngài vẫn đang kiểm soát. Chúng ta cần phải liên tục nhắc nhở chính mình về điều đó mỗi một ngày. Tôi không có thời gian để đi sâu vào vấn đề này, nhưng trong Roma chương số 8, câu số 19 đến câu số 25, Phao-lô mô tả tội lỗi đã tàn phá thế giới như thế nào. Chúng ta không có thời gian để đi sâu vào những điều đó, nên hãy để tôi tóm tắt lại những gì được nói đến ở trong các câu số 19 đến câu số 25. Phao-lô nói rằng, mọi thứ trên thế giới này đều hư hoại. Mọi thứ trên thế giới này đều mất đi mục đích ban đầu của nó. Mọi thứ trên thế giới này đều đang phải đau khổ. Mọi thứ trên thế giới này đều đang rất đau đớn. Mọi thứ trên thế giới này đều không còn thấy hy vọng vì tội lỗi đã hủy hoại tất cả. Mọi thứ đều không còn thấy hy vọng. Chúng ta hãy xem câu số 20. Mọi tạo vật đều thiết tha trong mong chờ đợi được giải thoát khỏi sự chết, chờ đợi được giải thoát khỏi sự trói buộc của sự hư nát. Tạo vật than thở trong đau đớn như khi sinh con. Và chúng ta cũng than thở trong lòng. Chúng ta nói, ồ, cuộc sống này khó khăn quá. Cuộc sống này thật là quá nặng nề. Tại sao tôi lại phải sống cuộc sống như thế này chứ? Phần Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng tự nhiên đang than thở. Anh chị em có thấy động đất, bão tố và thời tiết bất thường không ạ? Đó có phải là môi trường đang than thở vì nó đã bị hư hoại không ạ? Chúng ta than thở đau đớn vì những mối quan hệ tan vỡ. Sau này chúng ta khám phá ra rằng Thánh Linh than thở đau đớn vì chúng ta. Có 3 lần từ than thở xuất hiện ở trong chương này. Ông nói rằng hậu quả của việc sống trong một thế giới hư hoại là đau khổ và hậu quả của sự đau khổ là sự cay đắng. Đó là vũ khí hủy diệt bản thân. Khi tôi nhìn những người xung quanh tôi kiểu, cô ta có một ngôi nhà đẹp hơn tôi. Cô ta có một công việc tốt hơn tôi. Con của cô ta giỏi hơn con của tôi. Mà chúng ta bắt đầu so sánh. Chúng ta bắt đầu bận tâm và chúng ta bắt đầu ghen tị. Điều đó làm tổn thương chúng ta. Chúng ta trở nên cay đắng và hận thù. Chúng ta cảm thấy bực bội. Đó là chất độc ăn mòn chúng ta. Chúng ta cần phải học cách đối phó với vũ khí hủy diệt bản thân đó. Cách để chúng ta xử lý chúng là cần phải luôn nhắc mình nhớ rằng Chúa là đấng tốt lành và Ngài vẫn luôn kiểm soát. Hậu quả của việc sống trong một thế giới hư hoại là đau khổ. Hậu quả của đau khổ là cay đắng. Chúng ta cảm thấy cay đắng ở trong lòng. Chúng ta bực bội và than phiền. Cuộc đời này không công bằng gì hết. Nhưng có gì mới nữa không? Cuộc đời không công bằng vì nó đã bị hư hoại. Nhưng Roma chương số 8 cho chúng ta biết có 4 điều chúng ta cần nhớ để thắng được sự cay đắng này. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe. Những nỗi đau không phải là điều mà chúng ta có thể chọn lựa. Mà sự cay đắng mới là điều chúng ta có thể chọn lựa. Chúng ta sẽ phải chịu đựng những nỗi đau trong cuộc sống. Nó được gọi là cuộc đời. Những nỗi đau trong cuộc sống của chúng ta không phải là điều chúng ta có thể chọn lựa. Chúng ta đều sẽ phải chịu đựng chúng. Nhưng khốn khổ, than thở và cay đắng là điều mà chúng ta có thể chọn lựa. Chúng ta chọn chiến thắng sự cay đắng bằng cách ghi nhớ lẽ thật tuyệt vời trong Roma chương số 8, câu số 26 đến câu số 27 rằng Thánh Linh đang cầu nguyện cho tôi. Anh chị em hãy viết điều đó xuống. Thánh Linh đang cầu nguyện cho tôi. Điều đó giúp tôi chiến thắng sự cay đắng. Vì dù tôi có đang phải trải qua điều gì đi nữa, thì tôi vẫn biết Chúa luôn ở bên tôi. Ngài đang cầu thay cho tôi. Kinh Thánh nói, cũng vậy. Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng. Nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Anh chị em có thấy điều đó không ạ? Đức Chúa Trời đang cầu nguyện với chính Ngài. Ngài đang tự nói với chính Ngài về chúng ta. Anh chị em hỏi, Đức Chúa Trời nói với chính Ngài như thế nào? Chúng ta có bao giờ làm như vậy không ạ? Chúng ta luôn nói chuyện với chính mình đúng không? Khi Đức Chúa Trời nói với chính Ngài về chúng ta, thì điều đó cũng gọi là cầu nguyện. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời cầu nguyện cho chúng ta, thậm chí còn cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta với những tình cảm sâu sắc mà ngôn từ không thể diễn tả được. Đức Chúa Trời nhìn thấy những gì trong tấm lòng của chúng ta và Thánh Linh nói với Đức Chúa Trời thay cho dân Ngài theo cách Đức Chúa Trời muốn. Nên dù chúng ta đang trải qua điều gì đi nữa, thì điều đầu tiên chúng ta phải ý thức là ngay bây giờ Thánh Linh đang cầu nguyện cho chúng ta. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời đang sử dụng mọi sự để đem đến ích lợi cho tôi. Không phải tất cả mọi điều xảy ra đều là điều tốt, nhưng mà Ngài đang sử dụng mọi sự để đem đến ích lợi cho tôi. Câu tiếp theo nói như vậy, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Không phải tất cả mọi sự đều tốt, nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang sử dụng mọi sự để đem đến ích lợi cho chúng ta. Đức Chúa Trời vĩ đại hơn những vấn đề của chúng ta, vĩ đại hơn kẻ thù của chúng ta, vĩ đại hơn những người chỉ trích chúng ta. Đức Chúa Trời đang sử dụng tất cả những điều đó để đem đến ích lợi cho chúng ta. Thứ ba, Đức Chúa Trời muốn tôi thành công. Anh chị em có biết điều đó không ạ? Anh chị em có biết rằng Chúa muốn anh chị em thành công không? Anh chị em có biết Ngài không muốn anh chị em thất bại không? Ngài muốn anh chị em thành công. Đức Chúa Trời không chống lại anh chị em. Nếu chúng ta là một cơ đốc nhân, nếu chúng ta là một người có đức tin, thì Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Câu số 31. Vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này, về những điều tuyệt vời này, về tất cả những điều mà chúng ta đã nói đến? Vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, thì ai còn nghịch với chúng ta? Hãy luôn nhắc mình nhớ rằng, tôi đang ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cha tôi, nên Ngài muốn tôi thành công. Cuối cùng là điều thứ tư, Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi điều tôi cần. Khi tôi cảm thấy buồn bã và cay đắng, tôi cần nhắc mình nhớ rằng, Đức Chúa Trời rất tốt lành. Ngài vẫn đang kiểm soát. Thánh Linh Ngài đang cầu nguyện cho tôi. Ngài đang khiến mọi điều xảy ra trong cuộc đời của tôi đem đến ích lợi cho tôi. Ngài muốn tôi thành công và Ngài sẽ cho tôi những gì mà tôi cần. Câu số 32. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Wow! Ông nói, nếu Đức Chúa Trời yêu chúng ta đủ để cho Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá vì chúng ta, thì không lẽ Ngài không yêu chúng ta đủ để trả nợ cho chúng ta sao? Anh chị em nghĩ rằng Ngài không quan tâm đủ để giúp cho sức khỏe của anh chị em sao? Anh chị em nghĩ rằng Ngài không quan tâm đến anh chị em khi khuôn mặt của anh chị em buồn bã sao? Không có điều gì trong cuộc sống của chúng ta mà Chúa không quan tâm. Không có điều gì trong cuộc sống của chúng ta mà Chúa không quan tâm đến. Chúng ta bị đau bụng, Chúa quan tâm đến nó. Ngài biết số lượng tóc trên đầu của chúng ta, nên Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta điều mà chúng ta cần. Nếu Chúa đã ban con Ngài để giải quyết vấn đề lớn nhất của chúng ta, thì mọi thứ khác đều là nhỏ. Tất cả chỉ là thứ yếu đối với Ngài mà thôi. Không có vấn đề gì là quá lớn trong cuộc sống của chúng ta. Tất cả đều là những vấn đề nhỏ đối với Đức Chúa Trời. Cuối cùng, đây là thói quen cuối cùng mà chúng ta cần phát triển. Đây đều là những thói quen thuộc linh. Chúng ta cần viết những điều này, dán chúng lên kính chắn gió để nhìn thấy cho rõ, dán chúng lên gương trong phòng tắm, dán chúng trên tủ lạnh, dán chúng trên tấm che nắng trong ô tô của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta có thể nhắc mình tập luyện 7 thói quen này để đánh bại những điều hủy diệt bản thân chúng ta. Kẻ thù hủy diệt bản thân thứ 7, đó là sự bất an. Khi chúng ta cảm thấy bất an, thì nó sẽ hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Nỗi sợ lớn nhất mà chúng ta gặp phải khi cảm thấy bất an, đó là sợ bị khước từ. Nhiều người trong số anh chị em đã từng bị khước từ. Chúng ta cảm thấy bị khước từ cha mẹ của chúng ta. Tại sao mày không được như anh của mày? Tại sao mày không được như chị của mày? Chúng ta cảm thấy bị khước từ khi bị những đứa trẻ khác cô lập ở sân chơi, chúng chế nhạo và đặc biệt danh cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy bị khước từ bạn trai hoặc là bạn gái của chúng ta. Thậm chí, có thể chúng ta cảm thấy bị khước từ bởi vợ hoặc là chồng của mình. Không có gì đau đớn hơn việc bị người ta khước từ. Nhưng có một điều chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ khước từ chúng ta. Thói quen thứ 7 đó là hãy tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ngừng yêu thương tôi. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ngừng yêu thương tôi. Tôi đang ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Ngài không thể không yêu gia đình của mình, nên Ngài sẽ không bao giờ ngừng yêu tôi. Roma chương số 8, câu số 38 đến câu số 39 nói, giờ đây tôi tin chắc rằng không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Ngài. Sự chết không thể, sự sống không thể, thiên sứ không thể, ma quỷ không thể, Satan cũng không thể. Sự sợ hãi của hôm nay, sự lo lắng về ngày mai, ngay cả quyền lực của địa ngục cũng không thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời với chúng ta. Dù trên trời cao hay dưới đáy đại dương sâu thẳm, cũng không có tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời được mặc khải qua Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Tôi có thể mất đi nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng tôi sẽ không bao giờ mất đi sự cứu rỗi của mình. Chúng ta không thể đánh mất nó, vì một khi chúng ta đã ở trong tay của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ không buông chúng ta ra. Chúng ta có thể muốn buông tay, nhưng Ngài sẽ không buông chúng ta ra. Chúng ta không thể đánh mất sự cứu rỗi của mình. Vấn đề đó là anh chị em có đang thuộc về Đấng Christ hay không? Vì không có điều nào trong số những điều này là đúng trong cuộc đời của anh chị em trừ khi anh chị em thuộc về Đấng Christ. Anh chị em có đang có Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của anh chị em không? Anh chị em nói, ô tôi không biết. Vậy thì hãy đảm bảo rằng anh chị em có điều đó ngay bây giờ. Anh chị em hãy cầu nguyện như thế này. Lạy Chúa Giêsu Christ, con cảm ơn Ngài vì tất cả những gì mà Ngài đã làm cho con. Con cảm ơn Ngài vì không có sự kết tội nào cho những tội lỗi mà con đã làm trong cuộc đời của con nữa, vì Ngài đã nhận lấy sự kết tội đó cho con rồi. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã làm cho con điều mà luật pháp không thể làm được. Con cảm ơn Ngài vì đã hủy phá sự trói buộc của tội lỗi. Con cảm ơn Ngài vì đã hoàn tất luật pháp cho con. Sự công bình riêng của con không là gì cả so với sự công bình của Ngài, và đó là tấm vé giúp con vào thiên đàng. Xin giúp con không bao giờ quên những gì mà Ngài đã làm cho con. Khi con bị định tội, xin giúp con nhớ lại những gì mà Chúa đã làm trên thập tự giá cho con. Thánh Linh ơi, xin Chúa ban cho con những suy nghĩ tốt đẹp. Con muốn thay đổi những suy nghĩ của mình. Con không muốn có những suy nghĩ hủy diệt bản thân nữa. Con muốn có những suy nghĩ về sự sống và bình an. Con không muốn suy nghĩ theo cách cũ của mình nữa. Con muốn nghĩ theo cách mới của Ngài. Con mời Ngài liên tục đặt những suy nghĩ tốt đẹp vào trong tâm trí của con, vì chúng là thật. Xin giúp con nhớ và nhận ra rằng con có một khả năng mới để nói không. Chúa ơi, trước đây con chỉ có sức mạnh ý chí, nhưng bây giờ con có quyền năng của Đức Thánh Linh. Con không có nghĩa vụ phải làm theo những ham muốn không kiểm soát được đó nữa. Và con biết, nếu con nhờ Ngài giúp đỡ, thì Ngài sẽ giúp đỡ con và cho con khả năng để nói không. Con cảm ơn Ngài vì không có sự cám dỗ nào là quá sức đối với con. Khi con sợ, xin hãy giúp con hướng suy nghĩ của mình về Ngài. Xin hãy giúp con nhớ rằng con là con của Ngài. Xin hãy giúp con kêu lên, Abba, cha ơi, con sợ. Xin hãy giúp con tập trung vào cha của con, chứ không phải sự sợ hãi của con. Xin hãy giúp con tập trung vào những điều dài hạn, chứ không phải ngắn hạn. Ngài biết những nỗi khổ trong cuộc đời của con. Ngài biết sự khốn khổ của con. Con muốn Ngài dùng những điều đó để đem đến ích lợi cho con. Con muốn Ngài sử dụng những điều đó để dâng vinh quang cho Ngài. Con muốn tập trung vào những điều đời đời, chứ không phải những điều ở đây và bây giờ. Con muốn làm điều đúng đắn, chứ không phải những điều dễ dàng. Khi con cay đắng và cảm thấy cuộc đời thật bất công, khi con bị tổn thương, xin giúp con nhớ rằng Chúa là tốt lành và Ngài vẫn đang kiểm soát. Ngài vẫn đang cầu nguyện cho con. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã làm điều đó cho con. Ngài đang làm mọi việc để đem đến ích lợi cho con. Con cảm ơn Ngài vì đã làm điều đó. Con cảm ơn Ngài vì đã đứng về phía con chứ không phải chống lại con. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã không tiếc Chúa Giêsu, nên Ngài cũng sẽ không tiếc bất cứ thứ gì mà con cần. Con cảm ơn Ngài vì Ngài sẽ không bao giờ buông tay con, Ngài sẽ không bao giờ ngừng yêu con, Ngài sẽ không bao giờ khước từ con. Con cảm ơn Ngài vì con không thể đánh mất sự cứu rỗi của mình, cho dù con có mất đi tất cả những điều khác trên trái đất này, vì Ngài sẽ không bao giờ ngừng yêu con. Nếu anh chị em chúng ta chưa bao giờ mời Chúa Giêsu vào lòng của mình, thì anh chị em hãy nói, Chúa Giêsu ơi, con mời Ngài làm Chúa và cứu Chúa của con. Con muốn Ngài trở thành người kiểm soát cuộc đời của con. Con vẫn chưa hiểu được tất cả mọi điều, nhưng con muốn tin tưởng hoàn toàn vào Ngài. Con cảm ơn ân điển của Ngài dành cho con. Con muốn yêu Ngài đến hết cả cuộc đời của mình. Và xin Ngài hãy chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của Giảng Luận Kinh Thánh. Kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.